Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày mưa liên tiếp trên diện rộng khắp các tỉnh miền Bắc trong tuần qua đã gây khó khăn cho nhiều nhà trường trong việc tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013-2014. Đó là điều thiệt thòi đối với những học sinh vào lớp 1 khi không được hưởng trọn vẹn không khí tưng bừng cờ hoa, rộn ràng phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Tuy nhiên, đa số các nhà trường đã chủ động khắc phục khó khăn để tổ chức khai giảng năm học mới với một niềm tin và quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt ngay từ những ngày đầu tiên của năm học. Câu chuyện chồng người chính là chủ đề nội dung chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này mà đài chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Minh Hằng với nhan đề Tiếng kèn hay tiếng trống, đâu chỉ là hiệu lệnh. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn Người kéo xe ba gác của nhà văn Hồ Thủy Giang. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến là trường phổ thông cấp 3 đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên. Trường được thành lập và khai giảng khóa học đầu tiên vào năm 1946, ngay một năm sau thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với bề dày truyền thống lịch sử 67 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến đã có một vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của cả tỉnh và trong lòng người dân thành phố Thái Nguyên. Việc nhà trường quyết định thay tiếng kèn hiệu lệnh báo giờ học đã sử dụng trong 30 năm qua bằng tiếng trống bắt đầu từ năm học mới này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều thế hệ thầy trò nhà trường và người dân thành phố Thái Nguyên. Tìm hiểu về sự việc này, nhà báo Minh Hằng có bài viết nhan đề Tiếng kèn hay tiếng trống, đâu chỉ là hiệu lệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, một số học sinh trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, xôn xao bàn tán việc nhà trường năm học này đã không dùng tiếng kèn để làm hiệu lệnh báo giờ học, mà thay vào đó là tiếng trống. Đã có người phát động chiến dịch 10.000 like để đưa tiếng kèn trở về. Để rõ hơn sự việc trên, tôi đã đến gặp ông Nguyễn Thanh Hà, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Đi trên con đường dẫn đến khu lớp học thân quen, lòng tôi không khỏi bồi hồi. Qua gốc cây xà cừ với chùm rễ cổ kính năm xưa, tôi không nhìn thấy chiếc kèn bằng vỏ quả bom quen thuộc nữa. Ngay ở đầu nhà chờ của giáo viên là chiếc trống mới được treo lên. Ông Hà đưa tôi xem lá thư ba trang viết tay của thầy giáo Nguyễn Đăng Kền, nguyên là hiệu trưởng của trường từ năm 1981 đến năm 2002. Ông Hà đã đề nghị thầy Kền viết về lịch sử chiếc kèn với ý định sẽ đặt lá thư này bên cạnh chiếc kèn khi được đưa vào phòng truyền thống của trường. Thư của thầy Kền có đoạn: Đối với trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, tiếng trống trường đã vang lên từ năm học đầu tiên 1946. Năm học 1981, khi tôi về nhận nhiệm vụ hiệu trưởng nhà trường, trường ta cũng có một cái trống. Sau năm học 1981-1982, mặt trống bị thủng, tiếng trống không vang lên được. Một số lớp học ở xa không nghe được hiệu lệnh. Để khắc phục tình trạng này, nhà trường lấy tạm thanh tà vẹt treo lên, dùng búa gõ vào. Tiếng kèn đã được thay cho tiếng trống. Lúc đầu nghe tiếng kèn, mọi người thấy ngồ ngộ, buồn cười. Nhưng rồi đi mãi thành đường, mọi người quen dần. Rồi do không tìm thấy nơi sửa trống, bán trống, nhà trường chấp nhận hàng ngày dùng kèn. Trống chỉ dùng vào ngày khai trường, ngày lễ, ngày hội. Năm học 1983-1984, trong cuộc họp ban đại diện hội cha mẹ học sinh, bác Lê Nho, bác Vũ Cường công tác tại Sở Điện 6 Thái Nguyên, nói với nhà trường là ở Cao Ngạn. Tôi không nhớ là xã Cao Ngạn hay nhà máy điện Cao Ngạn. Có một quả bom Mỹ ném xuống nhà máy điện Cao Ngạn không nổ. Công binh đã đào bới đưa lên mặt đất, đề nghị nhà trường liên hệ với bên quân đội xin về làm kẻng thay thế cho chiếc kẻng đang dùng. Nghe xong, tôi chỉ vâng dạ cho qua chuyện, bởi vì nói đến bom là tôi đã sợ. Biết tôi còn chần chừ, bác Nho, bác Cường đã chủ động đưa được quả bom về trường. Lúc xe đưa quả bom về trường, tôi không có mặt. Nhưng khi đến trường thì thấy quả bom đã được các đồng chí Trần Toản, Đỗ Văn Vân, Nguyễn Văn Trường, các bác Lê Nho, Vũ Cường treo lên. Có được quả bom câm làm kẻng, mọi người hồ hởi, phấn khởi lắm. Bởi vì tiếng kêu của quả bom vang hơn, rõng rạc hơn. Từ năm học ấy, quả bom đã trở thành tiếng kẻng, gắn bó với trường ta suốt chặng đường gần 30 mùa khai giảng. Nếu như trí nhớ của thầy giáo Nguyễn Đăng Kền là chính xác, thì thầy là người khai sinh tiếng kẻng ở trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến vào năm 1981. Tuy nhiên, tôi và những người bạn của mình học khóa 1976-1979 lại nhớ tiếng kẻng do bác Khoát bảo vệ đánh. Trong 3 năm học này, đã có lúc nhà trường còn dùng chuông báo hiệu, được khoảng 2 tháng thì thôi chuông, quay trở về với kẻng. Tuy nhiên, ở trường Lương Ngọc Quyến, tiếng kẻng và tiếng trống luôn song hành. Nghi lễ khai giảng bao giờ cũng là tiếng trống trường. Và sau tiết học thứ 2 hàng ngày, nhà trường cũng dùng trống điều khiển học sinh toàn trường tập trung, dồn hàng, tập thể dục giữa giờ. Vì thế có thể khẳng định, trong ký ức học sinh Lương Ngọc Quyến có cả âm thanh của trống và của kẻng. Nói về lý do thay kẻng bằng trống, ông Hà cho biết: khi tôi về nhận nhiệm vụ hiệu trưởng nhà trường, tôi thấy trong phòng truyền thống có một cái trống do hội cha mẹ học sinh tặng để đấy đã lâu. Điều đó nói lên rằng các vị phụ huynh muốn nhà trường dùng trống chứ không dùng kẻng. Hơn nữa, tiếng trống là âm thanh của mọi ngôi trường trong toàn quốc. Từ khi em bé đón buổi khai trường đầu tiên đã nghe tiếng trống. Vậy thì không có lý gì một mình trường Lương Ngọc Quyến lại dùng kẻng. Và một điều quan trọng nữa là vỏ quả bom dùng làm kẻng không có ý nghĩa lịch sử gì gắn với nhà trường, theo như bức thư của thầy Kền. Tôi đã họp đảng ủy, ban giám hiệu, đưa ý kiến thay kẻng bằng trống và được mọi người hoàn toàn nhất trí. Như vậy, về lịch sử tiếng kẻng của trường Lương Ngọc Quyến vẫn có điều cần làm rõ thêm. Để viết bài này, tôi đã làm một cuộc khảo sát một số người bạn cùng khóa về việc dùng trống hay dùng kẻng. Các ý kiến đều like cho tiếng trống. Theo họ, đó là âm thanh truyền thống của ngành giáo dục. Tiếng trống nghe ấm áp, thúc giục, khiến học sinh phấn chấn hơn. Còn tiếng kẻng dù vang xa nhưng chói chang, ít tình cảm, liên tưởng đến tiếng kẻng báo động của thời chiến tranh. Tuy nhiên, cũng 100% ý kiến tôi hỏi đều cho rằng không nên đưa chiếc kẻng vào phòng truyền thống mà nên treo ở gốc cây xà cừ cổ thụ như ngày nào. Vì hình ảnh đó đã in đậm trong trí nhớ của hàng triệu học sinh Lương Ngọc Quyến và trở thành nét riêng của trường. Chiếc kẻng vỏ bom ấy sẽ kể câu chuyện thời chiến tranh cho những em bé lớn lên trong hòa bình. Việc một số học sinh trường Trung học Lương Ngọc Quyến lưu luyến tiếng kẻng cũng là tâm lý thường thấy khi con người đành dứt bỏ cái cũ để đến với cái mới. Điều đó cũng nói lên vị trí rất quan trọng của nhà trường đối với người dân Thái Nguyên. Từ đó càng đòi hỏi trách nhiệm cao của những người lãnh đạo ở đây đối với mái trường lịch sử này.
Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói, vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống. Thầy dìu dắt chúng em với tâm lòng thiết tha, khi bình minh hé sáng còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá, thầy bước đến trường em
Thưa quý vị và các bạn, có nhiều câu danh ngôn về triết lý cuộc sống ở đời. Lão Tử có câu, làm người ở đời bao giờ cũng giữ lấy ba điều. Một là nhân ái, hai là tiết kiệm, ba là không tranh với ai. Nghe nói thì đơn giản vậy, nhưng không phải ai sống ở đời cũng giữ được ba điều ấy. Dù là người có học vấn, có chức quyền. Nhưng có những người rất đỗi bình thường, khuất lẫn trong muôn vàn người giữa cuộc sống mưu sinh thường nhật vất vả, lại giữ được ba điều đó. Câu chuyện cuộc đời của họ không chỉ là bài học làm người cho những đứa con của mình, mà còn với cả những người xung quanh. Và chính họ đã góp phần làm nên sự tươi đẹp của cuộc sống. Đó cũng chính là thông điệp mà nhà văn Hồ Thủy Sang muốn gửi gắm qua truyện ngắn với nhan đề Người kéo xe ba gác. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Cái phố nhỏ của chúng tôi không có ngôi biệt thự sang trọng nào, lại nằm khuất tận cuối đô thị. Nhưng đứng về mặt tính tăm thì không thể đùa được. Ở đó có đến 5 ông đại tá về hưu, 4 vị tiến sĩ, 2 giáo sư, 2 nghệ sĩ ưu tú, 1 nhà giáo nhân dân. Chưa kể đến, có một số người tuy chỉ là công nhân trong công xưởng, nhưng thời công tác, họ đã được cả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. So với các vị vừa điểm ở trên, tôi chỉ là một kẻ vô danh, lại thuộc hàng hậu sinh. Nhưng vì là phóng viên của tờ báo tỉnh, nên tôi luôn ngầm tự giao phó cho mình một nhiệm vụ là sẽ dần dần giới thiệu các tên tuổi ở cái phố nhỏ của tôi lên đài, lên báo với tư cách người tốt, việc tốt. Trong công tác báo chí, tôi thường phản đối quan niệm của nhiều đồng nghiệp, cứ hay tìm đề tài ở tận đâu đâu, chứ không bao giờ chịu để mắt tới những người xung quanh mình. Quan niệm sai lầm ấy dễ dẫn đến sự viển vông và bỏ sót những điểm sáng ở chính nơi mình đang sinh sống, cũng có nghĩa sẽ làm mất đi hơi thở của đời thường. Bởi nhận thức đúng đắn như vậy, nên chỉ trong vòng vài năm, tôi đã viết được đến 5-6 bài thuộc thể tài người tốt, việc tốt, về những người cùng phố. khi thì là một vị đại tá đã từng chỉ huy xuất chúng trong những trận chiến đấu lẫy lừng, khi thì là một nghệ sĩ tài ba với hàng ngàn, hàng vạn fan hâm mộ, lúc thì là một ông tiến sĩ với những đề tài nghiên cứu có tầm cỡ. Tất cả những bài viết của tôi đều được tổng biên tập khen ngợi và động viên khích lệ. Sau những bài viết chẳng bao lâu, cái phố nhỏ của tôi đã nổi tiếng khắp thành phố, trở thành những tấm gương điển hình để mọi người phấn đấu, học tập. Đấy là nói về những người thành đạt. Nhưng cái phố nhỏ của tôi, giống như nhiều ngõ phố khác, cũng không thiếu gì những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, đáng để mọi người quan tâm giúp đỡ. Phố tôi cũng có vài trường hợp như vậy. Tiêu biểu nhất là gia đình anh Quê. Anh Quê lưng gù gập, người nhỏ thó. Vợ anh Quê thọt chân, lại thường xuyên đau yếu. Hai đứa con trai của anh chị đang tuổi ăn tuổi lớn. Vợ chồng anh Quê quanh năm ngày tháng đánh vật với chiếc xe ba gác ở ngoài chợ ga để kiếm sống. Gà chưa gáy đã đi, nhọ mặt người chưa về. Anh Quê nhận chở thuê đủ các loại mặt hàng mà vẫn thiếu ăn, thiếu mặc. Ấy là tôi thường nghe vợ tôi kể lại, chứ thực ra với chức phận phóng viên, suốt ngày suốt đêm úp mặt vào các sự kiện, tin tức trong và ngoài tỉnh, tôi làm sao có thể biết được tỉ mỉ mọi chuyện diễn ra ở cái phố nhỏ này. Tôi dặn vợ, khi có điều kiện cũng nên góp phần giúp đỡ gia đình anh chị ấy chút đỉnh. Có lẽ vì ngày hôm nay người ta quá thiên về viết các loại bài chống tiêu cực, bỏ quên mất một nhiệm vụ quan trọng của báo chí là tôn vinh những gương người tốt, việc tốt. Nên nhiều lần tổng biên tập lại gợi ý tôi cần tiếp tục viết những bài thuộc thể tài này. Ông còn nói nên viết thêm về chính những nhân vật ở cái phố nơi tôi đang cư trú, vì ông cho rằng ở đấy có thể còn có những tấm gương đáng khai thác. Dù rất muốn làm theo ý tổng biên tập, nhưng tôi cũng phải báo cáo với ông rằng quả thật ở cái phố nhỏ của tôi không còn gì để viết thêm nữa. Tổng biên tập có vẻ hơi tiếc, nhưng cũng cho là phải. Lại nói về chuyện anh Quê, một lần vợ tôi bảo, này, cái nhà anh Quê ấy, thế mà sĩ ra trò đấy nhé. Tôi ngạc nhiên, sĩ là thế nào hả em? Thì hôm họp tổ dân phố, mọi người có ý kiến kêu gọi một đợt gom góp để từ thiện cho những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trong khối phố. Ai cũng nhất trí đưa gia đình anh Quê vào diện cần được giúp đỡ. Thế mà anh ấy nhất định cảm ơn và khăng khăng từ chối, nói rằng vợ chồng anh tuy chật vật, vất vả nhưng vẫn kiếm đủ tiền để nuôi con ăn học. Tôi cười bảo với vợ, như vậy có khi không phải là sĩ diện mà là tính tự trọng. Vợ tôi gật gù, xem chừng cũng tin lời tôi nói. Tờ báo tỉnh vẫn cố gắng duy trì chuyên mục người tốt việc tốt đều đều. Nhưng theo báo cáo hàng tháng, hàng quý của ban biên tập, thì hầu như 100% các gương người tốt việc tốt được đăng báo đều là những người, nếu không là giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú hoặc thủ trưởng cơ quan này nọ, thì cũng là những người với những thành tích xã hội chất chồng như núi. Dĩ nhiên là vậy rồi. Để viết thành sách, thành báo thì sao lại có thể là những người bình thường được? Vậy mà bỗng một hôm, vợ tôi bảo, này, có khi anh viết một bài gương người tốt việc tốt, ca ngợi vợ chồng anh Quê được đấy. Tôi phì cười, giảng giải, anh Quê có thể có nhiều cố gắng thật đấy, nhưng viết về anh ấy theo dạng người tốt việc tốt sao được hả em? Anh ta đâu có thành tích gì nổi trội. Cùng lắm thì cũng chỉ có thể đưa vào diện người nghèo vượt khó mà thôi. Vợ tôi khẽ thở dài. Vâng, thì em cũng biết vậy. Nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy anh Quê mồ hôi mồ kê mướt mát, cong người đẩy chiếc xe ba gác mà thấy thương quá. Hoàn cảnh khó khăn vất vả vậy, nhưng phải công nhận vợ chồng nhà ấy chẳng thấy to tiếng bao giờ. Mà hai thằng con trai cũng chịu khó học hành ngoan ngoãn lắm. Tôi cười, lòng thương cảm và gương người tốt việc tốt là hai khái niệm khác nhau đấy, cô giáo dạy văn ạ. Bẵng đi một thời gian, vợ tôi lại bảo, anh ạ, vậy mà cả hai đứa con nhà anh quê đã thì đỗ vào đại học đấy, lại là đại học quốc gia ở Hà Nội hẳn hoi. Tôi reo lên vì vui lây. Vợ chồng anh quả là những người đáng khâm phục. Xã hội bây giờ có những gia đình giàu sang ngất trời, tiền của như nước, mà con cái có ra gì đâu, thậm chí còn sa vào nghiện hút, phá gia chi tử. Tôi dặn vợ đừng quên việc sang chúc mừng gia đình anh chị. Nhưng rồi cái may không đến với gia đình anh quê mãi. Hôm tôi đi công tác miền núi về, lời đầu tiên vợ tôi thông báo là một tin buồn đứt ruột. Vợ chồng anh quê đã chết vì một tai nạn giao thông khi anh chị đang chở hàng trên đường. Tôi sững người. Buồn thay, có lẽ nào Thượng Đế lại vô tâm giáng đòn xuống đầu những người thiệt thòi khốn khổ do chính Thượng Đế sinh ra. Tuy không họ hàng thân thích với vợ chồng anh quê, nhưng vợ chồng tôi buồn mất cả tuần liền. Việc duy nhất tôi có thể làm để giúp anh quê trong lúc này là bàn với ông tổ trưởng dân phố và hội khuyến học nên tìm cách tạo ra một số tiền để trợ cấp cho mấy đứa con của vợ chồng anh quê ăn học ngoài Hà Nội. Nhưng mà rồi ít ngày sau, vợ tôi nói với tôi bằng vẻ mặt vừa buồn buồn vừa nghiêm trọng. Anh này, trước khi hai đứa con anh quê lên Hà Nội học, ông tổ trưởng dân phố nói với chúng là đã có được một nguồn kinh phí cấp cho mỗi đứa 500.000 đồng một tháng để giúp chúng học hành tấn tới. Anh có biết chúng trả lời ông tổ trưởng dân phố thế nào không? Tôi nóng ruột. Trả lời ra sao? Chúng bảo, chúng cháu vô cùng cảm kích trước tấm lòng cao cả của các bác trong ngõ phố. Nhưng xin các bác dành số tiền ấy cho những bạn còn khó khăn hơn. Những ngày đầu ra Hà Nội học, biết hoàn cảnh gia đình vất vả, chúng cháu đã tìm được việc làm thêm nên chi tiêu cũng tạm đủ ạ. Tôi sửng sốt. Thật thế hả em? Vâng, chúng còn bảo xin các cô các bác hãy tin vào chúng nó. Chúng không bao giờ làm ô xanh cái mảnh đất vốn vô cùng đầm ấm và nhiều tiếng thơm như cái phố nhỏ của mình. Nghe vợ nói, tôi ngồi lặng người đi. Trời ơi, anh quê, người cùng ngõ phố mà tôi chẳng hiểu gì về anh cả. Hóa ra vợ chồng anh đâu chỉ là những người biết vượt lên gian khổ. Họ đã dâng hiến cho đời những đứa con, những công dân tròn đầy cả về tâm hồn lẫn thể xác. Điều họ làm không phải các bậc cha mẹ nào cũng làm nổi, kể cả những người tài xanh, tên tuổi. Đêm hôm ấy, bỏ dở một bài phóng sự khá quan trọng, tôi quyết thực hiện bằng xong bài viết về vợ chồng anh quê. Lần đầu tiên tôi viết bài Người tốt, việc tốt, một thể tài khá khô khan mà vừa đánh vi tính vừa rơi nước mắt. Cũng là lần đầu tiên tổng biên tập quyết định cho đăng bài về thể tài này trên trang nhất. Hôm báo ra, không phô trương ầm ĩ, tôi lặng lẽ mang một tờ báo lên sân thượng đốt theo kiểu hóa vàng. Một làn khói nhẹ nhẹ âm thầm bay lên trời cao.
Một đời người, tôi thường nghĩ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cụm hoa hồng, hồn nhiên như là ánh lửa chiều hôm khi gió về.
phải không em? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời rạng rỡ như rừng mai nở. Chiều xuân
chủ nhật với chủ đề câu chuyện chồng người xin được khép lại tại đây. Ban biên tập chương trình xin gửi tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đầu năm học mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.